cái kinh mới bắt đầu phần kinh thì ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật cái mục đề là làm sao để mà chế ngự được cái tâm, làm sao để mà điều phục được cái tâm, làm sao để mà trụ. Thành Đức Phật mới giảng cho ngài Tu Bồ Đề biết. Thì Đức Phật mới trả lời là nếu quý vị muốn điều phục cái tâm của mình thì phải lập đại nguyện. Đại nguyện là gì? Nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Cách duy nhất để chúng ta có thể chế phục được điều người đối tâm chúng ta là lập nguyện. Có Đức Phật mới có được cái trí huệ thâm sâu để có thể chỉ đường chúng ta cái cách để mà điều phục cái tâm. Cái này nó đi ngược lại cái cách suy nghĩ của người thế gian. Quý vị, cách duy nhất mà chúng ta có thể chế phục được cái tâm chúng ta, có lấy lại được cái tự chủ của cái tâm chúng ta là bằng cách giúp người khác. Cái lý do chính quý vị biết không? Mà chúng ta không thể nào điều phục được cái tâm chúng ta. Cái óc nó chuyên muốn nó nghĩ lăng tăng đó. Nó nghĩ như óc vườn, óc hưu của chúng ta đó. Là tại vì chúng ta chuyên mưu bận rộn cả ngày, mưu toan để mà tư lợi. Thành muốn thoát cái vòng luẩn quẩn đó là chúng ta phải đổi cái khuynh hướng lại, là bớt suy nghĩ về cái cá nhân mình mà lo giúp đời, giúp người. Thì như vậy mới có được cái tự chủ. Rồi Đức Phật mới giảng thêm nữa. Nếu cái vị mà tin lời của Phật á, là muốn đi giúp đời, giúp người đó, phải còn thêm một cái chi tiết nữa. Là lúc làm như vậy, lúc giúp người, giúp đời đó, là quý vị không thể nào chấp vào cái tướng giúp đời, giúp người. Nhất là Đức Phật nêu ra rằng á, cái chấp trước mà chúng ta thường có khi mà giúp đời, giúp người á, là có bốn cái loại tướng, bốn chấp, bốn cái loại chấp khác nhau. Là chúng ta chấp vào bốn cái tướng mà nói tuần trước rồi, cái tấm 140. Cái người phàm phu đó, khi quý vị làm cái gì đó, thường thường chấp vào bốn cái loại tướng mà quý vị không thoát được. Tướng thứ nhất mà nặng nhất là tướng của cái ngã, cái bản ngã của mình. Khi có ngã rồi thì có tha. Cái tha là cái gì mà không phải của chúng ta. Cái tướng đó, chấp tướng nó không ngừng ở chỗ là cái người khác, mà nó còn chia ra nữa, cái người khác, cái tha đó, nó có nhiều loại khác nhau, gọi là loại chúng sanh. Cái ngã, cái bản ngã là mình chỉ lo cho mình thôi. Cái tha là mình chỉ lo nó là không phải của ngã, là của người ta. Mình cũng quan trọng với người ta. Rồi khi mà muốn rõ hơn nữa, cái óc phân biệt nó không ngừng ở đó. Nó phân biệt ở giữa ngã với tha. Nó còn phân biệt cái tha đó, nó còn có nhiều cái loại chúng sanh khác nhau nữa. Óc phân biệt mới đầu nó chi tiết, nó thêm cái điều chi tiết vào. Thành cái óc chúng ta nó chứa môn. Nó chồng chất lên cái sự vô minh trên sự vô minh. Càng ngày càng đi sâu vào cái óc phân biệt. Càng ngày cái óc phân biệt nó càng tung hoành. Và cuối cùng, có một cái tướng mà chúng ta chấp rất là vi tế là chấp vào cái thọ mạng. Chấp vào cái thọ mạng này, chấp vào cái cuộc sống này. Từng cái tư tưởng chúng ta có đó, là chúng ta chuyên môn mưu toan lo âu cho cái mạng sống của chúng ta, duy trì cái mạng sống. Ta đã nhắc lại cái việc là khi chúng ta phát cái nguyện hay là thực hành cái việc mà chúng ta giúp người khác đó, trong cái việc giúp đỡ người khác đó, cứu độ người khác đó, chúng ta vẫn còn chấp vào bốn tướng. Cái đó là cái khéo léo của cái lời giáo huấn của Phật. Đức Phật nói đó, quý vị phải làm cái gì khác biệt. Thành ra Đức Phật, cái lời khéo léo Đức Phật nói là quý vị muốn có cái tự chủ của cái tâm của chúng ta, của quý vị, là quý vị trước hết đó, là bớt mưu toan để mà tư lợi. Trong lúc mà quý vị giúp đời, giúp người đó, thì cái bốn cái chấp, cái chấp trước của bốn cái lời tướng đó, ngã, tha, chúng sanh và thọ mạng đó, nó lộ ra. Thì lúc đó quý vị phải cần nhận ra cái sự chấp trước đó, chấp trước bốn cái tướng đó, để quý vị gạt bỏ cái chấp trước đó. thì quý vị sẽ được cái tự chủ. Như vậy cuối cùng quý vị sẽ đạt tới cảnh giới là chế phục được cái tâm hư vọng, tâm hư ảo của mình. Trong lúc mà quý vị cứu đời của người vẫn còn nghĩ là mình có người đang cứu, có chúng sanh đang được cứu, cái thọ mạng, cái ngã với tha, những cái tướng đó nó vẫn lộ ra, cái óc mình vẫn phân biệt như vậy, thành quý vị nó rõ ràng lắm. Là nếu về lúc quý vị trong hoạt động mỗi ngày mà còn chấp trước vào những cái bốn cái tướng đó thì tâm quý vị vẫn chưa được giải thoát. Rồi Đức Phật mới giảng tiếp, ngài nói cho rõ ràng để cảnh tỉnh chúng ta. Nếu như cái người mà còn chấp cái tướng đó, bốn cái tướng đó, thì thiệt sự ra là vẫn chưa hiểu được cái bát nhã, vẫn chưa hiểu được trí huệ của Phật. Và Đức Phật nói, nếu quý vị có hành động như vậy, đã không có trí huệ Phật, mà thiệt ra quý vị đang chấp vào bốn cái tướng đó, mà bốn cái tướng đó nó tạo dựng ra một cái ảo tưởng tên là cái bản ngã. Và Kinh Kim Cang là nói cho quý vị rõ ràng, rất rõ ràng, là nếu như quý vị vẫn còn cái tướng của cái ngã, còn cái ngã tướng, thì cái ngã tướng nó sinh sản, sẽ sinh đẻ ra tất cả những cái tướng khác. Có mấy người mới ngày hôm nay, thầy bỏ một vài thì giờ ra giảng quý vị biết cái tướng là cái gì. Cái Kinh Kim Cang là kinh dài về không có chấp tướng, vô tướng. Tướng là cái gì? Tướng là tất cả những cái gì mà quý vị, những cái giác quan quý vị nó được thâu nhập được, ngoài là tướng. Tất cả cái gì quý vị thấy đó, nghe đó, ngửi đó, nếm đó, đụng chạm được, đều có tướng đó. Nói cách khác, những cái gì mà cái thế giới bên ngoài quý vị nhìn ra đó, thâu nhập vào đó, nó đều có tướng đó. Thành cái kim kim cang là cái kim. Kinh, nói Kinh Kim Cang là cái kinh mà nó dạy cái gì? Làm sao chặt bỏ những cái tướng đó, mà nhìn được cái vô tướng. Thành ra quý vị biết không, cái pháp Kim Cang nó tuyệt vời nữa. Đức Phật hay nói là nếu quý vị muốn không chấp tướng nữa, thành ra Đức Phật mới nói rằng nếu như quý vị không còn muốn chấp tướng nữa để tới mỗi cảnh giới của Phật á, trí huệ của Phật á, tên á là vô tướng đó, thì cái tướng đầu tiên mà quý vị phải chặt á là ngã tướng, là cái bản ngã. Thành cái khéo léo của cái Phật pháp ở chỗ đó đó, là biết rằng chúng ta là rất là chấp tướng, chấp ngã, rất lo âu cho cái ngã này, rất là ích kỷ. Thành Đức Phật dạy đó, bớt ích kỷ đi, lo giúp người khác, lo nghĩ người khác. Rồi trong cái công việc lo người khác, giúp đỡ người khác đó, mới có cái phương pháp để quý vị thấy rõ được cái bản ngã mình. Thành ra cái Phật pháp nó tuyệt vời ở chỗ đó, là Đức Phật á, dạy chúng ta cái phương pháp để mà phá cái bản ngã, để mà kiềm chế cái bản ngã. Thành quý vị bắt đầu, chúng ta bắt đầu bằng cách là bớt nghe, cái bớt tính toán cái tư lợi. Thành ra cái việc mà cái pháp mà Phật dạy là giúp người khác á, ý nghĩa nó thiệt sự đó là đừng có tư lợi quá, đừng ích kỷ quá, bớt ích kỷ đi. Bỏ bớt thì giờ, thay vì mình làm ích kỷ, mình lo mưu lợi cho mình á, thì mình làm lợi cho người khác. Trong cái quá trình mà quý vị mà nghĩ đến giúp người khác đó, thì cái bản ngã cái vị nó sẽ than phiền. Nó nói đâu có được, cái này không có lợi gì cho tôi hết á. Nó bắt đầu nó than phiền. Lúc đó mới lộ ra cái tướng, những cái tướng chấp ngã của quý vị. Thì lúc đó đó, lúc mà quý vị trong cái hành động mà đi giúp người khác đó, bản ngã nó than phiền á, nó than phiền nó tại sao mà bỏ lời tôi, tại sao mà tử tế với người khác hơn tử tế với tôi, tại sao mà coi thường tôi. Mấy cái đó là những cái khía cạnh mà bản ngã nó thường lộ ra, nó bắt chúng ta làm việc mà chúng ta không có để ý. Nó lộ ra mình mới thấy được. Ngã nó than phiền, nó nói còn tôi thì sao, tại sao mà thầy chỉ lo người khác mà thầy không lo cho tôi, À, tại sao thầy giúp người ta nhiều hơn thầy giúp tôi? Cái đó là cái nguồn gốc của cái phiền não của chúng ta, cái khổ của chúng ta, nó than phiền. Cái bản ngã mình không có thoải mái, nó không có hạnh phúc, thành ra chúng quý vị mới bị phiền não, quý vị mới khổ. Cái pháp nó hay vậy đó, đừng có ngồi đó mà cứ nói là lo cho tôi, tính toán cho tôi, lợi cho tôi. Phật nói là bớt lo đi, làm lợi người khác đi, thì sẽ có hạnh phúc hơn. À, thành ra chúng ta không hạnh phúc, bất mãn là tại vì bản ngã nó không thích. Mà nếu quý vị mà cứ nghe lời nó, cứ nói nó không thích thì mình làm gì để chiều nó, thì quý vị sẽ không thoát được cái vòng luẩn quẩn của nó. Cách duy nhất là chạy ra ngoài, không lo cho nó nữa. Cách duy nhất mà chạy ra thoát được cái phiền não là ngừng lại, không nghĩ về mình nữa, không lo mưu toan về mình nữa, không có tư lợi nữa, không có mưu lợi cho mình nữa, mà lợi cho người khác. À, thầy giảng đây là hết hơi rồi. Bây giờ thầy phải tư lợi một tí, nên đi nằm nghỉ một tí. À, cái này là thầy nói cho đùa cái gì cho thầy nhớ là ông sư phụ của thầy là ngài Tiến Hóa đó. Ngài lúc mà cuối cùng cuộc đời của ngài đó là bệnh nặng dễ sợ đó. Bệnh nặng đến độ mà thận nó hết làm việc rồi, cả đời giúp đỡ chúng sanh, chịu khổ cho chúng sanh. Thành ra lúc mà sắp chết á, lúc mà chết tới nơi thì cái thận nó không làm việc nữa, mỗi ngày phải đi lọc máu. Cái lọc máu là một cái quá trình nó rất là khổ sở, rất là đau đớn. Ngồi để cái máy nó lọc 2-3 tiếng rồi. Đã như vậy rồi. Mà cái cơ hội mà nói pháp có là ngài nói pháp, ngài giảng pháp, chứ không có chuyện mà đi nghỉ. Lúc mà thầy tới gặp hòa thượng để mà xin xuất gia đó, thì nó thầy hòa thượng cho tôi có vài phút thôi. Tại hồi đó thầy tới thăm ngài Tiến Hóa mà xin xuất gia đó, là ngài Tiến Hóa bệnh nặng vậy, sợ nó sắp chết rồi, có vài tháng sau thì chết qua đời. Thì lúc đó là vẫn đắp y như thường, mặt ngày mặt mày vẫn như vậy. Rồi khi mà ngài giơ tay ra mới để ý thấy cái tay ngài, cái tay chỉ còn da với xương thôi. Thành ra sau khi cho thầy được vài phút đồng ý cho xuất gia rồi thì đuổi đi, xong rồi mới thầy mới quay lưng đi lại là nói chuyện điện thoại. Ngài đang nói chuyện điện thoại với bên Mã Lai Á, như đó, đệ tử của Mã Lai Á. Ngài hòa thượng cái ví dụ cái gương của ngài đó là không có tư lợi, không có lo, không có tư lợi tí nào. Vì vậy cái gương tôi, cá nhân tôi thấy như vậy là không có một cái bản ngã gì hết, thành ngài mới có thể mà không bị chấp vào cái giả tưởng, cái bản ngã của ngài, thành ngài có thể cứu độ rất nhiều chúng sanh mà đem chúng sanh tới cái niết bàn. Không phải thầy nói không bằng gỡ đâu, cá nhân thầy biết rằng á là rất nhiều đệ tử của ngài Tiến Hóa đã đạt được niết bàn rồi. Ngày 1994. À, tôi gặp ngài Tiến Hóa rất là ít. Câu hỏi thì giảng gì nhưng đều trả lời không có giảng gì. Thầy thường thường thầy mấy cái này thầy ít nói mấy chuyện này, nhưng đều nói sơ sơ thôi. Thì tại cơ duyên tới thầy nói, lại cũng có nhiều người khác muốn hỏi, muốn biết nhưng đều không dám hỏi. Khi những cái pháp đầu tiên mà tôi học á, với ngài Tiến Hóa đó, là qua 200 cuốn sách mà được thông dịch từ tiếng Hoa ra tiếng Anh, tôi đọc hết. Thầy bỏ một năm trời của cuộc đời để đọc sách, đọc hết sách này tới sách khác. Hồi đó đọc như vậy khoảng biết khoảng chừng 10%, 15% là gì, không hiểu được gì. đó, cái đầu tiên là tôi học là học cái pháp của ngài nhờ cuốn sách của ngài. Okay. Cái thứ gì mà cái pháp thứ gì mà ngài Tuyên Hóa ngài dạy tôi đó là cái lúc mà tôi tới xin ngài xuất gia, từ đó ngài mới truyền cho tôi cái pháp mà tôi phải tu. Ngài nói là cái pháp môn con phải tu là cái này nè. Hồi đó đó thầy không biết là cái đó pháp môn mình phải tu, chỉ nhớ như con vẹt là như vậy thôi. Rồi xong rồi bỏ 7-8 năm trời vò đầu không hiểu tại sao ông nói mình như vậy. Bỏ 7-8 năm trời vò đầu không hiểu tại sao phải làm như vậy. Rồi sau này 7-8 năm đời tu rồi mới hiểu rằng là té ra ông nói trước cho mình con đường mình tu là phải như vậy. 7-8 năm trời mình mò tối tăm, không biết đường nào mà đi, không biết cuộc đời mình người xuất gia sẽ ra sao. Buồn những ngày đó thức tỉnh là cái con đường mình là tu mình là phải như vậy. Lúc đó mới nhận thức rằng là đó cái pháp môn đã được truyền cho mình từ lâu rồi. Hôm nay ông nói tại sao cái pháp môn vậy là gì, thì thầy nói là đây chưa phải lúc để mà thầy dạy cho quý vị pháp môn là gì. Tại vì nếu như thầy nói là pháp môn truyền gì thì quý vị muốn những tiết lộ ra nhiều cái chi tiết về cuộc đời ngài Tuyên Hóa, về cuộc đời của thầy mà thầy chưa muốn tiết lộ. Nhưng để quý vị cứ yên tâm đi, cái pháp môn đó thầy đang truyền và sẽ truyền cho cái đời sau. Đó là cái trách nhiệm của người tăng, người xuất gia đó, nhiều của chúng tôi đó, là hiểu được cái pháp rồi và có trách nhiệm phải truyền lại cho đời sau, giúp cho hiểu được cái pháp đó. Trách nhiệm người tăng là vậy đó. Và nếu như cái người tăng hiểu được cái pháp rồi, trách nhiệm của họ là phải truyền cái pháp lại cho đời sau. Và tốt hơn nữa là không có thể đi, chỉ ra đi sau khi đệ tử mình đời sau đó hiểu được cái pháp đó mới khuất viện đi. Hoặc là dọn đường cho nó, như ngài Tuyên Hóa đó, chọn đường cho tôi đó để mà hiểu cái pháp đó. Nó liên quan đến cái gì? Cái gì hỏi tôi trả lời thẳng thắn. Cái chuyện thứ ba mà thầy học được, cái phần thứ ba mà nó không có trong sách ngài biên xuống, cũng không có trong cái lời dạy của ngài. Ngài Tuyên Hóa chỉ dạy tôi có gặp được có ba lần thôi, gặp thầy được ba lần thôi, được diện kiến ngài được ba lần, xong là hết. Cái loại thứ ba, kiến thức thứ ba, pháp thứ ba mà thầy học được là do những đệ tử của ngài, có nghĩa là những cái vị thầy cô họ hành. Tôi bỏ 4 năm đi tới gặp những cái người thầy cô họ hành đó để mà xin xỏ học, hỏi họ là họ học được cái gì ngài Tuyên Hóa xin dạy lại cho tôi. Các vị không thể tưởng tượng trong 4 năm đầu của đời tu hành của tôi đó, là mỗi lần có được cái vị hằng đệ tử hằng mà họ từ bi mà họ dạy tôi được một tí, mà họ nói là họ nói là cái này là cái pháp mà ngài Tuyên Hóa dạy cho tao á, thì tôi mừng không thể tưởng được, mừng hết lớn rồi. Thì thầy nghe cho rõ ràng này, 4 năm đó thầy chỉ muốn nghe, không muốn biết, không muốn học cái họ biết, không muốn học cái họ hiểu, thầy chỉ muốn học cái mà ngài Tuyên Hóa đích thân dạy họ thôi. Cái lời nói là dạy, chỉ muốn nghe cái lời dạy của ngài thôi. Tôi muốn nghe họ hiểu cái gì, chỉ muốn nghe cái lời dạy của ngài thôi. Đó là cái phần thứ ba mà tôi học được, là những cái lời ngài Tuyên Hóa dạy đệ tử của ngài. Tôi ao ước được nghe cái lời dạy của ngài Tuyên Hóa khi mà ngài dạy đệ tử, thì tôi muốn nghe người đệ tử hiểu cái gì. Và cái thứ tư và cuối cùng, cái lời mà thầy học thứ tư đó là thầy theo lời của ngài Tuyên Hóa biểu thầy đi lùng kiếm những cái vị tổ sư người Hoa để học pháp của họ, học theo những tổ sư người Hoa. Nó rõ ràng lắm, cũng phải đi học cái pháp người tổ sư người Tây Tạng, cũng phải pháp người tổ sư Việt Nam, cũng phải pháp tổ sư người Mỹ, tổ sư người Tàu. Cái này nó hơi khó trả lời. Có những cái mà thầy chưa thể nói trước được. Chẳng hạn như có những cái pháp mà tôi hy vọng có cơ hội để mà giảng cho đời sau. Trong 10 năm nữa, trong 20 năm nữa, trong 30 năm nữa. Để thầy trả lời cho cái việc có hơi khó trả lời, thành để tôi đổi cái khuynh hướng một tí, đổi cái cách nhìn một tí, câu hỏi một tí. Ngài Tiên Hóa là một cái vị đại Bồ Tát, thành ngài đã để lại một cái kho tàng pháp cực kỳ vô giá. Ngài để lại một kho tàng pháp bảo nó tuyệt vời. Nên tôi thấy cái đời họ hằng của ngài Tiên Hóa là họ trách nhiệm của họ là phải thông dịch ra mấy cái đó ra tiếng Anh và tiếng Hoa, nhất là tiếng Anh, vậy là về tiếng Việt, về những thông ngôn ngữ khác. Nói cái gì biết tiếng Anh họ thông dịch tiếng Anh nó chính xác, rất là chính xác. Tiếng Việt nó thông dịch nó quá dở, còn dở dễ sợ. Anh tôi hy vọng là cái người đệ tử Việt Nam họ của ngài cố gắng hơn một tí nữa, thông dịch còn yếu quá, còn kém quá. Tôi thì hơi xúc phạm mấy thầy một tí, nhưng điều tôi nói cái tiếng Anh nó rất hay, so sánh với cái chính xác của tiếng Anh với tiếng Việt á, một trời một vực, một trời một vực. Nên tôi thấy cái đời họ hàng bây giờ mà mấy hàng này hàng thật hàng lai hàng này nọ đó, thì họ phải trách nhiệm họ là phải thông dịch ra và truyền cái pháp này Tiên Hóa mà họ học được để cho cái đời sau. Đó là trách nhiệm của họ, không phải trách nhiệm của tôi. Tôi không phải là họ hằng, tôi không có trách nhiệm đó. Ngài gọi họ là hằng là tại họ có trách nhiệm đó, chúng tôi không có trách nhiệm đó. Okay. Tôi trách nhiệm tôi là cái gì pháp gì mà bên mà tôi thấy mà bên họ hằng họ mà không có dịch ra thì tôi sẽ cố gắng bổ túc để cho cái pháp ngài nó được tồn tại cho đời sau. Đó là việc của tôi sẵn sàng làm chuyện đó, hy vọng có cơ hội làm chuyện đó. Và chuyện khác nữa, thì cái phần còn lại của tôi đó, phần nhỏ nhỏ còn lại đó là xin bổ túc thêm về cái hiểu biết mà về Đại Thừa mà tôi đã được sai đi học từ những cái tổ sư người Hoa. Thành ra hy vọng là sẽ có cơ hội để giảng thêm về những cái pháp và những vị tổ sư người Hoa mà tôi phải cần nghiên cứu. Để lý do là tại vì ngài Tiên Hóa trong 40 năm ở xứ Mỹ này, ngài 40 năm không bao nhiêu hết đó, giảng không kịp đâu. Thành có nhiều cái pháp Đại Thừa mà ngài Tiên Hóa chưa có cơ hội giảng, những tổ sư các đã giảng, thành mình cần bổ túc thêm cho biết cái cho cái pháp nó được nới rộng ra, pháp Đại Thừa được nới rộng ra. Nhất trả lời vậy được chưa? Còn đòi chi tiết nữa. Cái đó là chỉ nói thôi. Còn 30 năm nữa thì hy vọng nếu 30 năm nữa thì mình mới biết là mình có làm được hay không làm được là chuyện khác nữa. Cần có nhân duyên. Đáng lý kinh Kim Cang này đó, pháp Kim Cang này đó, đáng lý giảng ra là 2 năm trước rồi, bắt đầu giảng rồi, nhưng đều đợi 2 năm mới bắt đầu giảng, 2 năm sau mới bắt đầu giảng. Nên đó, cái kinh Kim Cang này thầy cố ý thu thập hết tất cả những cái lời dạy của những lời chú thích của những vị tổ sư người Hoa đó để mà góp lại. Chẳng hạn như quý vị biết không, có một cái người cư sĩ đó tên là Chăng Quỷ Nụng Giang Duy Nông, nổi tiếng lắm. Ông đã từng ông từng nghe đi nghe những cái vị đại sư giảng 30 năm trời kinh Kim Cang thôi. 30 năm trời đi nghiên cứu kinh Kim Cang mà đi hết nghe đến vị đại sư này đến vị đại sư khác. Mà ông nêu một cái danh sách của những đại sư mà ông nghe mình giật mình, mới nói toàn là đại Bồ Tát không à. Xong rồi ông mới sau 30 năm rồi ông nghiên cứu kinh Kim Cang rồi, ông mới nói là giờ tôi hiểu kinh Kim Cang rồi, tôi giảng là kinh Kim Cang cho quý vị nghe. Cái này là những cái lời giảng của tất cả những người thầy mà tôi đã học qua, tôi đã thu thập lại hết, mà tôi đã gom lại thành một cái kinh Kim Cang như vậy. Thành ông nổi tiếng dễ sợ lắm, một kinh thôi, ông giảng một kinh thôi, một sách dày như vậy này, tiếng Tàu. Đó. Thì ông, trong kinh đó ông giảng là cái vị thầy này giảng như vậy, vị thầy kia giảng như này, nó như đều tôi nghĩ vị thầy này sai. Ok, thầy mới đọc mấy cái lời vậy, chưa thích ông nói, à, ông vẫn chưa hiểu kinh Kim Cang như thế. Tại ông dám chỉ trích một vị đại sư mà trình độ cao hơn ông nhiều, rồi sao ông dám chỉ trích? Tức là nghĩa ông chưa hiểu được cái pháp vì đại sư đang giảng. Thành ra tôi cố gắng bỏ thời giờ ra, mặc dù là không ai quan trọng cái đó, nhưng đều bỏ thời giờ ra để mình đính chính lại, mình sửa lại những cái sự hiểu sửa lầm về cái kinh này mà trong cái sách vở nó có rất nhiều bây giờ. Okay. Cái đó là chúng tôi bỏ ra 6 tháng rồi giảng về kinh này. Mà nếu mà quý vị mà bỏ thời giờ mà lên mạng đó mà nghe lại những cái băng mà tiếng Việt, tại vì cái cô Kim Điền đây là cô bỏ thì rất nhiều thời giờ ra, cô trẻ ra cái file bằng tiếng Việt với tiếng Anh này nọ, rồi còn biên ra nữa. Thành ra chẳng như tuần vừa rồi đó, vì hôm nay bận quá, tuần vừa rồi mới bắt đầu có cơ hội để mà soạn lại cái kinh Kim Cang này, giảng ra, thì may sao có cô Kim Điền, cô ngồi tôi cô chép ra lại những cái lời giảng trong buổi khóa học như vậy đó, mới thấy là cái lời giảng là nó dễ hiểu lắm, không có gì khó hiểu. Và chuyện thứ nhất, cái gì nữa nó cái kinh đó, theo mà cái cá nhân tôi đó, cái kinh đó là mình phải giảng cho cái người nghe hiểu, chứ mình không phải mình giảng để mà cái vị đi ra rồi nói trời ngày này ông thầy cũng giảng cao siêu quá mình không hiểu gì hết. Thì cái đó là cái người thầy giảng cao siêu cho mình, nhưng phải giảng cao siêu cho quý vị. Cái triết lý nó càng cao siêu chừng nào thì phải càng được giảng ra để cho quý vị hiểu được. Chứ còn nếu mà giảng triết lý ra mà quý vị không hiểu được á, thì cái triết lý nó không có lợi gì cho quý vị. Thì có nhiều cái trường hợp thầy phải nói trước thẳng quý vị là cái triết lý này quý vị chưa hiểu nổi, tại cái trình độ quý vị chưa thấy được, nhưng đều phải trồng cái chủng tử để sau này mà thấy, sau này mình cứ giảng rất rõ ràng những cái chuyện đó. Trở lại tấm 141, thành ra cái phần cuối cùng, cái điểm cuối cùng của cái tấm số 141 của Kim Cang ngày hôm nay là nói rằng nếu như cái giây phút mà quý vị có thể, cái tâm quý vị đó nó không còn chấp bốn cái tướng nữa, thì ngay lúc đó là quý vị đang và đã chế phục được cái tâm mình. Thì lúc đó đó là cái vị đang ở cảnh giới của một vị Bồ Tát. Bên cái pháp đại thừa đó, cái quan niệm đó, là cái đường tu quý vị là đường tu của Bồ Tát. Tất cả những pháp chúng tôi truyền quý vị là pháp của Bồ Tát. Không có pháp nào cho người A-la-hán đó. Cái bên đại thừa đó chỉ có pháp Bồ Tát thôi, không có pháp A-la-hán. Thì cái người nói là thưa thầy dạy cho con cái pháp A-la-hán, thầy đang dạy con pháp A-la-hán, thầy cũng dạy con pháp Bồ Tát. Thì cái người đó, đó đang thiệt sự đang so sánh cái tiểu thừa hay là đại thừa. Bên đại thừa không có chuyện, không có chuyện A-la-hán. Tại sao không có? À, đó, ông này ông nói là tôi nghe những sách về bên người Miến Điện đó, thì nói là họ là giác ngộ. Thì ông này có phải giác ngộ là sơ quả nhị quả này họ nói không có đâu. Theo thầy không biết rõ về tiểu thừa, cách họ nhìn phí những điều theo thầy hiểu đó, thì bên Nguyên Thủy đó, tiểu thừa đó, khi họ nói giác ngộ là họ nói tứ quả, còn thấp hơn thầy gọi là giác ngộ được. Tại vì từ tứ quả với là mấy cái quả thấp hơn, sơ nhị với tam quả đó, nó là một trời một vực, khó lắm. Ngay từ tam quả tứ quả nó khó, rất là khó. Cái người mà thầy mà dạy pháp môn đại thừa đó không dạy cái vị pháp môn A-la-hán đâu. Thành ra ông này cũng nói ông học những cái pháp môn là thở này, quán này, thở này, pháp môn là quán này nọ này, thì thầy nói là bên phía bên Nguyên Thủy có nhiều pháp môn nhưng rất là hay như vậy. Ok, thành bên đại thừa nó có nhiều pháp môn nhiều hơn nhiều, mà thực sự nó hữu hiệu hơn nhiều. Thành ra chúng tôi không có dạy, thường không dạy mấy pháp môn nữa đâu. Nhà những quý vị tới thiền tông mà đại thừa đó, ít khi mà dạy quý vị thở lắm, không dạy thở đâu. Có nhiều pháp môn nó tuyệt vời hơn nhiều, không dạy thở. Thiệt ra mấy thiền sư cũng nghĩ là quý vị đã gốc, quý vị đã tới học mấy thầy Nguyên Thủy đã nhiều rồi, biết thở đã quá hay rồi, thành không cần dạy thở thêm nữa. Ngay cái pháp hơi thở đó, quán hơi thở đó, bên Nguyên Thủy họ tu chưa tới nơi tới chốn. Chàng cái pháp quán hơi thở bên đại thừa mình á, nhập lạc biết không, vào đây nghe nói chuyện gì. Chàng bên đại thừa mà quý vị mà dạy cái phương pháp quán hơi thở đó, nó tới tuốt quý vị dùng pháp môn tới khi quý vị được giác ngộ luôn. Thành ra cái bên Nguyên Thủy họ dạy cái vị quán hơi thở đó, họ dạy bắt cái vị ngừng lại giữa chừng, lơ lửng trên không trung. Họ tới cái trình độ đó họ không biết làm gì nữa, trong đại thừa phải đi tiếp nữa. Dạy mấy cái phương pháp đó thì họ không có gì để mới dạy quý vị, thành chúng tôi không dạy nữa. Thành trong cái đại thừa ấy, tất cả những cái pháp chúng tôi dạy quý vị đều là pháp đại thừa hết. Thành ra cái vị mà tu cái pháp đại thừa này là cái vị trong cái đường Bồ Tát. Lúc đó thì có cái sự tầm bậy nó xảy ra. Rồi những cái người thầy mà chưa phải là Bồ Tát bắt đầu gọi cái vị là Bồ Tát. Họ gọi là đệ tử của họ là Bồ Tát rồi. Tại mặc dù cái vị tu cái pháp Bồ Tát, nhưng nếu quý vị chưa tới cái trình độ Bồ Tát thì không nên gọi mình là Bồ Tát. Thì mặc dù quý vị tu cái pháp môn Bồ Tát, cái pháp tu Bồ Tát đó, pháp tu Đại Thừa đó, quý vị phải qua cái cảnh giới là cảnh giới của A-la-hán, trên con đường đi tới cái cảnh giới Bồ Tát. Ai thắc mắc gì khác không? Nha. Yeah. Đúng. Để cái khổ như vậy này, đó là mới lời nói thôi. Cái lời nói mà nói tôi phải phá chấp tướng đó, là nó mơ hồ quá. Cái pháp môn đại thừa nó rõ ràng lắm. Khi mà nói chấp tướng đó, là phải có cái trình độ chấp tướng nó khác nhau. Mỗi cái trình độ cái vị đó, nó có cái loại chấp tướng nó khác nhau. Thành ra khi mà nói chấp tướng là nói về cái một cái danh từ chung của tất cả những cái tướng của mỗi cái trình độ khác nhau. Thành ra nói mà phá cái chấp tướng đó là thiệt ra là cái vị muốn tu là phải hỏi là hiện giờ trình độ tôi ở đâu, thì cái chấp tướng tôi là cái loại nào, tôi phải phá cái loại đó. Rồi xong rồi tôi mới dời tới cái trình độ tiếp theo, tôi có những cái loại chấp tướng khác, tôi phải chặt cái chấp tướng đó, xong rồi tôi có thể tới cái trình độ sau, tôi phải đi như vậy đó. Cho nên bên cái pháp môn đại thừa đó, cái chấp tướng đó, nó rõ ràng đó, nó có từng khối phải gỡ. Ngày nay Nhập Lạc có cái câu chuyện gì muốn đóng góp với đại chúng không? À, Nhập Lạc có câu chuyện gì muốn chia sẻ không? Có chuyện gì ngày tuần rồi đọc cái gì có chuyện vui không? Đừng mắc cỡ, kể lỡ rồi. Nhớ gì không? Tâm nó tán loạn, tụi mẹ không có đọc kinh, không có đọc kinh nó mạng đấy. Ai bị sanh?
Em dâu.
Ồ. Còn sống không? Nó đi rồi hả? Nó đi rồi. Tội nghiệp quá. Tại sao mà Nhập Lạc mà đệ tử rồi mà không đem cái pháp ra mà giúp mẹ con trước khi mà cái chuyện nó xảy ra. Nhưng nhầm xa gần không có trời. Cái bình thường người ta mà sinh đẻ như vậy đó là con phải tụng kinh Địa Tạng giúp rồi khi mình sinh có những cái pháp giúp người ta để có chuyện nó xảy ra như vậy. Mình có nhiều pháp, mình rất có nhiều pháp để mình giúp thì bởi vì khổ cái nghiệp họ nặng, cái này không phải là tại vì họ tới họ nói trước thì mình giúp họ được rồi. Bây giờ bây giờ nó chết rồi mới tới nói xin lỗi, bây giờ nó qua đời rồi mới tới nói thì nó trễ quá rồi. Bởi vì cái nghiệp nó nặng vậy, cái niềm thấy không, họ nặng quá họ chứ còn mấy cái pháp là biết bao nhiêu pháp để mà mình giúp đỡ người ta để cái chuyện sinh sôi nó dễ dàng hơn. Nó biết ít gì vấn đề hơn. Mà nhiều lắm, nó rất nhiều pháp để nó giúp họ. Bây giờ trễ rồi thì làm 49 ngày thôi, gửi cho nó đi thôi. Cái đời qua lên cái họa mà ra năm cái duyên là gửi nó đi. Tội nghiệp hơn. Thì cứ coi như là nó khỏi khổ cái xứ cái quả ta bà này, mình gửi qua Tây Phương Cực Lạc cho nó sung sướng. Không sao. Nhiều khi như vậy nó cũng hơi nâng mình ở đây mình vượt khổ. Khổ quá. Quả ta bà này khổ quá. Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Làm sao quý vị biết là quý vị đã chế phục được bốn cái tướng? Thành ra một cái tướng gọi là cái thọ mạng tướng mà quý vị có thể biết là mình đã chế ngự nó được, chế phục nó được là bằng cách khi mà quý vị cứu vô tận, vô biên, vô số chúng sanh đem họ tới nhập diệt mà không thấy bất cứ một chúng sanh nào đã được cứu độ, đem tới niết bàn. Thì cái đó là quý vị đã chế phục được cái thọ mạng tự. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Quý vị chấp nhận như vậy thôi hả? Tại sao cái phần kinh nói như vậy là chứng minh là cái này mình chế phục được, cái mình đã phá được cái chấp tướng về cái thọ mạng. Tại sao? Ông này ông nói ông không biết. Ông biết là đúng rồi, nhưng đều chả giúp được thầy đấy. Quý vị nghĩ lại cho coi, nếu quý vị cứu độ vô số, vô lượng, vô biên chúng sanh, quý vị có thể có cách nào mà cứu được như vậy, cái số lượng như vậy trong một cái cuộc đời hay là không? Chắc không đâu. Người cần nhiều cuộc đời như sao?
Cái câu hỏi thầy mới vừa hỏi rồi đó, thì theo Phật tử nghĩ đó, thì mình phải độ tha rồi mới độ chúng sanh được.
Đúng. Cái thò màng là cái chấp trước về cái mạng sống mình, nó rất rất là vi tế. Mình tham sống. Thì khi cái tham sống đó, cái cô Kim Điền của nó hồi nãy đó, khi quý vị có cái chấp vào cái mạng sống mình đó, thì có một cái tư tưởng nó rất là vi tế, nó cứ nhảy lên hoài là mình có đủ thì giờ, mình có đủ thì giờ. Đúng không? Làm gì cũng vậy. Có kịp không? Quý vị có để ý chuyện đó không? Có đó cái loại chấp về cái thọ mạng đó, mình không đủ thì giờ. Thành ra Đức Phật nói quý vị phải cứu độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, không cách nào làm một cuộc đời được, mà làm vô số, vô lượng đời. Thì lúc đó mình, như cô Kim Điền nói đó, không cần nhìn biết mình tốn bao lâu nữa, thì đó mình không còn nhìn cái thọ mạng nữa. Khi mình nói mình không cần biết, mình chỉ cứu thôi, nhưng mình cũng thèm nghĩ tới thọ mạng nữa. Thành ra xong Đức Phật còn nói là cứu đồ vô lượng và quyền thế gian như vậy, mà mình trong tâm mình cũng thấy cứu ai hết á. Có nghĩa là lúc đó mình đã phá được cái chấp tướng về cái chúng sanh. Thành ra cái gì đi ngoài đạo, thầy để ý thì có nhiều người nói lắm, hạnh diện nói là tôi hả, đệ tử tôi đếm rồi, thì danh sách của tôi là 1 triệu đệ tử. Cái ông ngoài đạo đó mới có đệ lục định thôi mà nói rất là nổi tiếng, tóc có bạc lên trên TV hay coi, rất có đệ tử người Ấn Độ rất là nhiều, mà đệ tử người da trắng cũng nhiều lắm. Nói là tôi có cả triệu cái đệ tử, nói là cái chùa ở đạo tràng của tôi thôi có thể chứa cả 10.000 người nghe tôi giảng kinh rồi. Họ vẫn còn thấy đệ tử họ phải ngừng dạy, họ đang cứu, vẫn chưa tới nữa cái chỗ. Đã giảng cái phần này rồi tuần trước rồi. Mày thầy mới cỡ dễ sợ. Đâu có thì giờ đâu mà nhắc luôn nhắc tới được. Ông nói, quý vị biết không, có 800 tấm này, mà tuần giảng 2-3 tấm chừng nào giảng mới xong. Không có thì giờ. Quý vị chưa tới chùa, vui thế, còn thầy phải tới chùa, phải mỗi lần Chủ nhật ra phải giảng kinh cho nó xong. Vậy luôn, đây đừng đếm mấy kinh đang giảng. Tuần trước là tấm thứ mấy hả Kim Điền nhớ không? Thầy còn 15 phút để mà gỡ gạt lại. Dễ thì giờ không được hỏi nữa.
Ok. Thưa thầy, Phật tử lại đây có duyên gặp được thầy. Thì thầy nói còn 15 phút nữa để Phật tử hỏi một câu ngoài những cái đề tài của thầy vừa học ra. Thì hồi nãy thầy nói về ngài Trinh Quá. Trước khi ngài bị mất thì ngài dán tay áo đưa lên cái cánh tay của ngài, chỉ còn xương và da, những cái gân nổi lên. Như vậy là cái ý chỉ gì mà ngài đưa cái bàn tay như vậy để cho đệ tử và Phật tử đó để nhìn thấy đó là cái nguyên lý là sao thưa thầy?
À, chắc là bác là chuyên môn tới vạn vật thành, thành được 15 phút cuối cùng để mà hỏi thôi. Còn chúng tôi là không có chịu 15 phút, chúng tôi là hỏi loạn sàn ngầu hết. Thành ra hỏi loạn sàn ngầu tính cách nào mà thầy sẽ soạn bài hết. Thành tuần nào cũng ngồi đó mà chế thôi, nói thông bài tâm bạ thôi. Hả? Hả? Dạ. Mấy người mà nghe thầy kể chuyện rồi nghe thích kể chuyện rồi chứ còn không thích nghe mấy giáo lý vậy. Thứ nhất á, là thầy không tin là Ngài Tịnh Hóa muốn cho thầy thấy cái tay. Cái có lý do mà quý vị không biết đâu. Đấy là tại vì cái người xuất gia đó là không thể nào lộ cái da mình được. Không, dạng như người xuất gia không thể lộ có cái trong giới luật của người tỳ kheo đó, không được lộ quá bao nhiêu đó. Thành cái người xuất gia tỳ kheo ni đó, thì có trong cái giới luật của họ thì họ mặc áo họ che lại hết, họ không muốn, họ không cho bị thấy cái da thịt của họ. Thành một cái người tỳ kheo, cái đó cái giới luật đó không phải nó có, nó rõ ràng nó bao nhiêu chỉ lộ được bao nhiêu đó, quá bao nhiêu đó là phạm giới. Theo tinh thần luật nó rõ ràng lắm, cái gì mà lộ bao nhiêu đó là phạm giới. Cái ý nghĩa là như vậy nè. Thành cái giới luật đó có nghĩa là quý vị chúng tôi phải che cái thân lại, không nên lộ cái thân ra. Thành ra trong cái tinh thần đó tôi không tin rằng Ngài Tịnh Hóa đó cố ý lộ cái da thịt này, hiểu chưa? Cái này là cái cách suy nghĩ của tôi, chứ không phải là tôi không dám nói cái này là cách suy nghĩ Ngài Tịnh Hóa. Thì theo tôi, cái cách suy nghĩ tôi là như vậy đó. Ngài không làm, cố ý làm như vậy đâu.
Thì thầy mới giảng về cái pháp môn của Ngài Tịnh Hóa. Thì giảng về cái bài mà phá tướng. Thì Ngài mới giảng về vấn đề cái bài cái cánh tay của Ngài đưa lên. Thì theo Phật tử nghĩ thôi, không biết đúng hay là không, là mới nhờ thầy dẫn giải ra. Theo Phật tử nghĩ đó là phải Ngài đưa cái bàn tay ra cho Phật tử, ai hiểu thì hiểu. Đó là cái tướng của Ngài. Ngài là một vị đã quát ngộ rồi. Thành ra đó, khi mà cái tướng như vậy đó, nó vậy đã khô cằn nhanh nheo hết rồi, như là đó là Ngài muốn phá tướng cho phá cái tướng để cho không cách được cái tướng để cho Phật tử mà đệ tử ngộ không phải như vậy.
Chưa phải, để từ từ tôi giảng cho bác nghe. Không phải như vậy đâu, hơi lệch một tí. Thành ra mình đang bàn về cái hành động của một cái người Bồ Tát, thành ra như nó hơi quá cảnh giới của thầy một tí, thành ra mình phải cẩn thận. Mình dám nói cái mình nói là lời đây là cái ý của Ngài, hay đây cái tư tưởng của Ngài, mình chỉ nói là cái mình nghĩ vậy thôi. Thành mình cẩn thận, hai bên này cẩn thận như vậy. Lúc đó là tôi là người tối tâm, người mê muội, thì nếu mà thầy mà giảng đưa cái tay ra mà như vậy thì tôi không tin là cái pháp là pháp để tôi học. Tại tôi là chấp tướng, dạy từ phá tướng chưa được, tôi rất chấp tướng, hồi đó rất là chấp tướng. Thành ra thầy dạy như vậy nhưng mà tôi thấy như vậy, thực sự tôi thấy như vậy, tôi chấp vào cái tay, tôi nhớ là cái tay nó úng nhách, tôi thấy tôi rất là kỳ. Tại sao cái người có cái tay thì ốm như vậy? Cái mặt á, thì nó tròn thì đầy đặn dễ sợ lắm, mà cái tay thì ốm nhách. Mỗi lần mà thầy nhớ lại cái bữa mà gặp Ngài Sư Phụ để mà xin xuất gia đó, vẫn nhớ cái tay ốm nhách. Mà đi giống như là đi sắp té tới nơi. Vì như vậy, vì nhớ cái cảnh giới đó, thì một bài học mà tôi học ngày hôm đó đó, là tôi hiểu cái cách để mà luyện thiền. Gọi là thế yếu. Người Á Đông hiểu cái chữ thế yếu, tiếng Anh chưa có cái chữ đó, thế yếu. Cái võ ông là võ thế yếu, dễ sợ không? Thế chiều rồi mà bắt đầu mà ăn một bữa rồi mà bắt đầu đổ bùng rồi, bắt đầu mà thấy hết sức rồi, mệt lả rồi. Mấy cái người này nè, học trò tôi đó, tại đơn dạy họ ăn một ngày một bữa, họ vào uống nước, nước ngọt để có sức lại. Nhưng thôi xỉu. Thế yếu. Võ, Ngài Tịnh Hóa là võ thế yếu. Thành cái bữa đó, Sau này tôi mới nhớ lại, mới nói, ra cái pháp tu là như vậy. Thành ra lúc mình mệt lả, mình không uống, mình không ăn, mình cứ chịu đựng, mới ra được cái vỏ của ổng. Vui không? Mấy cái bí mật ngày này bác nói tôi mới lộ ra cho học trò tôi nghe, tôi cứ để tụi nó, để nó tự lo thân nó cho nó sướng. Cho nó mập mạp, nó sung sướng.
Thưa thầy, nay cũng có duyên gặp thầy lần đầu tiên mà thầy nói về cái pháp môn gọi là pháp tướng. Thì Phật tử có đọc một cái quyển á, thì có một vị thiền sư dắt đệ tử, mấy vị đệ tử xuống ở chợ. Yeah. Thì ngài muốn khai ngộ cho vị đệ tử đó, thì ngài mới gặp một người ăn mày mang một đôi dép rất là dơ. Thì ngài mới lấy cái đôi dép đó, ngài mới nói đệ tử rằng là tại vì trong đó có người sắp khai ngộ, mới hỏi rằng là cái gì trong thân người quý nhất. Thì người này mới nói là cái thân, rồi cái đầu thờ cha mẹ. Thì ngài cái người thì nói là cái đầu quý nhất. Thì ngài tổ sư đó mới lấy cái đôi dép mà dơ như thế, ngài để trên cái đầu của ngài, đầu như thế. Thì ngay lúc đó thì người đệ tử của ngài đã quát ngộ được. Bồ Phật thì theo á, Phật tử nghĩ đó thì cũng không biết tại sao mà lại để cái đôi dép lên cái đầu mà người đệ tử quát ngộ được. Không hiểu câu đó thưa thầy.
Thầy đâu có giác ngộ sao hỏi thầy sao trả lời được. Hỏi vừa chứ. cái đó là cái về cái thuộc về cái pháp gọi là pháp phương tiện. Tôi mới nói chuyện với một cái sư cô đó, là một cái đệ tử xuất gia của một cái người vị tổ sư rất là nổi tiếng, thiền sư rất là nổi tiếng, đã giác ngộ rồi, tổ sư, được công nhận là tổ sư. Rồi cái cô đó mới nói với tôi, nói là sư phụ tôi nó nổi tiếng giỏi dễ sợ lắm, nhưng đều dạy không có dạy gì đệ tử hết đó. Tôi biết không, còn vị giác ngộ rồi mà không dạy gì cho đệ tử, nhận đệ tử không có dạy. Tôi mới nói với sư cô là cái ông thầy của cô là để lục địa, cái vị Bồ Tát để lục địa đó chưa có pháp để mà dạy đệ tử. Cái vị mà Bồ Tát mà để thất địa, để bát địa trở lên mới bắt đầu học cách dạy học rồi. Giác ngộ có nhiều trình độ. Thành cái ngài cái vị thầy đó, vị thầy rất là giỏi. Tới cái biết học trò mình sắp được giác ngộ như bác nói nha, nhưng đều vẫn thấy cái chấp trước của cái người đó khiến cái người học trò không thể giác ngộ được. Thành dùng cái phương tiện, cái đôi dép đó, đó để mình giúp người học trò chặt cái chấp trước đó thì người học trò mới giác ngộ được. Cái đó là cái phương tiện, cái thiện xảo của người thầy dùng để giúp chặt cái chấp trước người học trò. Thành ra cái đó là thuộc về cái thành phần, cái phương pháp, cái pháp môn gọi là phương tiện mà cái người Bồ Tát phải tu để biết dùng những phương tiện như vậy để giúp học trò. Thành ra bác hỏi như vậy thì cũng khó mà trả lời là cái gì chính xác mà khiến cái người kia giác ngộ. Mà cái phương tiện người thầy chỉ là cái giày, chỉ là cái phương tiện thôi. Okay. Thành cái đó là cái quan trọng nhất, là mình phải thấy đó là bài học đó cho cái người thấy đó, cái người thầy đó mà giỏi đó có rất nhiều phương tiện để giúp cho học trò. Okay. Mình thiệt ra cái quan trọng không phải là không biết người học trò đó làm gì để mà được giác ngộ, quan trọng nhất là người thầy đó đã biết dùng cái phương tiện gì để khiến học trò mình giác ngộ. Đó quan trọng hơn nhiều. Học trò bị kẹt, ông thầy sẽ giúp. Những câu chuyện đó, nó cố ý nó nêu ra để cho quý vị thấy cái tài của người thầy, chứ không phải cái chỗ người học trò bị kẹt. Không có mô tả cái chỗ người học trò bị kẹt, mà chỉ mô tả cái phương tiện người thầy dùng để mà gỡ cái kẹt đó thôi. Khi quý vị tới lúc mà sắp được giác ngộ rồi, quý vị sẽ kẹt một cái chỗ khác, chưa chắc là cái chỗ đó.
Ok thầy, bữa nay là vậy là duyên tròn thầy ô và 15 phút của thầy rồi.
Tôi thầy xin lỗi ngày hôm nay là giảng lại một lần nữa cho những chi tiết mà quý vị không muốn nghe. Cảm ơn quý vị đã đến tham dự. Hồi hướng công đức theo truyền thống, mình hướng công đức để cho giúp mọi người đắc được vãng sanh.